ngày 24 tháng 3, Trinh Phước Dadico. Trinh Phước Giuse Dadico sinh ngày 29 tháng 3 năm 1743 ở Cadiz thuộc nước Tây Ban Nha. Ngài được đặt tên là Giuse Francisco. Song thân ngài yêu mến giáo hội và rất trung thành giữ đạo. Họ lấy làm vui thích khi thấy con trai mình phục vụ và trang hoàng bàn thờ. Cậu bé thường hay quỳ gối cầu nguyện với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Khi đến tuổi khôn lớn, Giuse học giúp lễ tại nhà thờ dòng Cappuccino ngay ở khu phố bên dưới. Giuse học cách yêu mến thánh lễ. Mỗi sáng, Giuse thường đi lễ rất sớm và chờ đợi người ta mở cửa nhà thờ. Ngài không bao giờ bỏ lễ dù chỉ một ngày. Một cha hay một thầy dòng Cappuccino đã tặng cho Giuse một quyển sách nói về đời sống của các thánh dòng Cappuccino. Giuse đã cầm lấy cuốn sách và đọc đi đọc lại nhiều lần. Giuse học từng chuyện một. Giuse yêu mến, ngưỡng mộ những vị thánh đã sống cuộc đời khó nghèo và khiêm tốn như Chúa Giêsu. Rồi đến ngày Giuse xin vào dòng tu, Giuse được nhận và được chuyển đến thành Seville, nước Tây Ban Nha để tham dự khóa huấn luyện gọi là thời kỳ tập viện. Giuse bắt đầu một cuộc sống mới với tên gọi mới Thầy Dadico. Sau nhiều năm chuẩn bị tâm hồn, Thầy Dadico được thụ phong linh mục, được sai đi rao giảng tin mừng Chúa Giêsu cho dân chúng. Cha Dadico thích làm công việc này. Những bài giảng thuyết của cha thật rõ ràng, dễ hiểu và ý vị đến nỗi ai ai cũng muốn nghe. Thậm chí họ kéo cả bạn bè cùng tới nghe nữa. Chẳng mấy chốc, ngôi thánh đường vắng lặng ngày nào bỗng trở nên quá bé nhỏ và chật hẹp, đến nỗi không thể nào chứa hết những nhóm đông người. Khi cha Dadico thuyết giảng, các lời của cha được truyền lan ra bên ngoài, thường là trong các quảng trường trung tâm thành phố hay nơi các phố xá. Cha Dadico thích giảng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Cha cũng luôn luôn sẵn lòng nghe những lời thú tội của các hối nhân. Cha Dadico thật sung sướng khi thấy người ta tìm đến với bí tích xá giải. Bất cứ khi nào có thời giờ rảnh, cha Dadico liền đi thăm nom các trại tù và các bệnh xá. Cha cũng hay ghé thăm những gia đình bị xã hội bỏ quên. Cha Dadico qua đời năm 1801 và được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong Trinh Phước năm 1894. Thưa anh chị em và các bạn, Trinh Phước Dadico đã sống một cuộc đời phục vụ dân Chúa thật phi thường. Chúng ta hãy nài xin Ngài giúp mình biết khôn ngoan, làm cho những điều tốt ảnh hưởng trên đời sống chúng ta. Những ảnh hưởng như thế có thể là những người thánh thiện, những lời chỉ dẫn về đàng thiêng liêng, thánh lễ, các tạp chí hay sách vở đạo đức. Thưa anh chị em và các bạn, khi đọc qua tiểu sử Trinh Phước Dadico, ngồi suy gẫm, cầu nguyện, tôi nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Chỉ có điều khác là Trinh Phước Dadico là Á Thánh, là Trinh Phước, còn bản thân tôi là thường dân, là tội nhân. Ngày còn bé, tôi cũng thích giúp lễ và được đi giúp lễ từ năm 7 tuổi. Và bố mẹ tôi thì thường gọi tôi dậy đi lễ sớm, 4 giờ sáng thánh lễ. Hồi đó các sứ đạo cứ 4 giờ sáng là thánh lễ, cho nên 3 giờ rưỡi sáng là đánh chuông, sau đó là thánh lễ. Vô hội giúp lễ là một cái niềm hãnh diện, là một cái phúc lớn đối với tôi thời đó. Nhìn những cậu giúp lễ, nhìn các ông cha mặc lễ phục, hồi đó là trước cộng đồng Vaticano thứ hai, đọc được kinh bằng tiếng Latin, dâng lễ là cha quay lên, mọi người đều nhìn lên bàn thờ hết, nghe chẳng hiểu gì cả, xì xa xì xồ. Nhưng mà nói thật với anh chị em, chỉ trừ khi nào bố mẹ tôi quên gọi tôi thì tôi chịu, còn không khi nào bỏ lễ sáng, không khi nào. Dù không tới phiên mình giúp lễ nhưng tôi cứ đi, rồi đứa nào mấy đứa bạn mà trong nhóm giúp lễ nó không đi là điền vào chỗ trống, mà thích lắm. Mà thường thì tụi nó hay nhường cho tôi lễ sáng, vì lý do là chẳng đứa nào muốn dậy sáng, sáng sớm, nó dành nhau giúp lễ chiều, cho nên cái phần sáng thì chẳng ai dành, tôi thoải mái giúp. Đi lễ sáng và thích đọc truyện các thánh, thích đọc truyện các thánh, trong đó có một vị thánh bổn mạng của giúp lễ là thánh Damien Savio, cũng đi lễ sớm, và khi nhà thờ còn chưa mở cửa thì ngài quỳ ngay trước cửa nhà thờ dù tuyết rơi để cầu nguyện. Còn tôi không được như thế đâu, giúp lễ cũng nghịch ngợm lắm, thưa chị em và các bạn, đi sớm mà cửa nhà thờ chưa mở là đi coi có xoài hay là có trái cây của nhà sứ là vô chọc lấy đá ném, sáng sớm mà không biết, rồi lễ xong là xuống lượng, thưa anh chị em. Rồi cũng thích đi tu, rồi cũng đi vào trong nhà dòng, rồi cũng trụ chức linh mục, rồi cũng đi giảng. Cha Đại Đi Cô thì thích giảng về Chúa Ba Ngôi, còn 14 năm trở lại đây thì tôi thích đam mê giảng về lòng Chúa thương xót và mê say giảng, rồi dùng những phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người, không những ở Việt Nam mà các nước trên thế giới, những người Việt Nam. Thưa anh chị em, một cái đam mê, một niềm say sưa, rồi ao ước là có vườn hòa giải, mà đã làm vườn hòa giải để các hối nhân có thể đến xin tội. Thú vị lắm, bất cứ ngày nào, bất cứ giờ nào họ cũng có thể đến được. Có khi là 12 giờ đêm họ đi hành hương, ghé vô rồi xin xưng tội và đi về. Hay là những người tù mới ra khỏi trại, chạy đến 1 giờ sáng xin xưng tội qua hàng rào nhà xứ rồi đi về, về nhà quê. Thưa anh chị em, và thấy được biết bao nhiêu những người xì ke ma túy, bỏ Chúa, bỏ đi thờ, bỏ xưng tội nhiều năm, 20-30 năm, 40-50 năm, họ đến họ xưng tội vì họ được Chúa sờ chạm đến, được lòng thương xót Chúa hoán cải họ. Một cái điểm đó là mình thấy thú vị vô cùng, sướng vô cùng, mặc dù mệt vô cùng. Một điểm nữa mà tôi cũng bắt chước nơi đời sống của Chân Phước Đa Đi Cô là hay thăm những gia đình bị xã hội bỏ quên. Và đó là điều mà anh chị em trong nhóm thiện nguyện Tín Thác chúng tôi hay đi đến những vùng sâu vùng xa, những nơi mà ít người đi, hoặc không ai đi, hoặc không ai muốn đi, hoặc không dám đi. Những lúc treo leo, nguy hiểm, những nơi mà khỉ ho cỏ gáy đều heo hút gió. Suốt hơn 10 năm, chúng tôi vẫn lặn lội đến đó. Thực sự ra thì anh em chúng tôi chẳng ai tốt lành, chẳng ai đạo đức thánh thiện gì đâu. Chúng tôi đều là những tội nhân, những con người bất xứng mà được Chúa gọi. Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa, Chúa rửa sạch tội lỗi và Chúa sử dụng làm chứng nhân cho Chúa, những con người bất xứng đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để mỗi người cảm nhận được rõ ràng rằng là ai cũng được Chúa xót thương, miễn là quay trở về, miễn là mở lòng ra đón nhận lòng thương xót Chúa thì Chúa đổ trào ân phúc và Chúa thánh hóa, Chúa làm cho ta trở nên thánh, chứ không phải là ta là thánh hay ta xứng đáng là thánh. Chúng tôi chỉ là tội nhân khẩn nài lòng thương xót của Chúa, Chúa xót thương và chúng tôi ra đi làm chứng rao giảng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Như Chúa nói với thánh nữ Faustina, còn hãy nói với các linh mục đi nói về lòng thương xót của ta, để cho các hối nhân, những người tội lỗi được ơn quay trở về, để Chúa thương, Chúa cứu. Và những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. ta sẽ chăm sóc họ như cả người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và ta sẽ xức dầu vào môi miệng cho các linh mục nào đi rao giảng lòng thương xót của ta, để lời nói của các ngài đụng chạm vào được trái tim của người nghe. Chúa xức dầu vào môi miệng những linh mục đi rao giảng lòng Chúa thương xót, và xức dầu vào lỗ tai trái tim của người nghe, để người nói và người nghe đều được xức dầu mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Amen.